Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Bây giờ anh đang ở đâu thưa anh?
Vẫn còn ở Florida, nhưng mà thứ bảy sau thì bay về Cali.
Vâng, ở Cali Nguyên Hoàng nghĩ là ngoài cái chuyện mà nắng ấm, khí hậu nó tốt đẹp, không biết có hơn Florida không, nhưng mà chắc chắn là hơn Texas, thưa anh. Nhưng mà nghe nói ở Cali là cái thuế má nó nhiều hơn ở Texas này, chẳng hạn như thuế income cũng là phải đóng thuế tiểu bang, phải không anh?
Đúng rồi. Thì có một cái điều là ngày hôm nay này là ngày mà đóng thuế thổ trạch đó. Đó, nhưng mà có tùy theo county, có county nó bắt ngày hôm nay, có county thì nó nói là ngày này chủ nhật thôi, nó cho ngày thứ hai, ngày mai. Đó, thành ra mỗi năm mình chia ra đóng thuế hai lần á, thì ngày 10 tháng 4, tức là nó chặn trước, trước cái ngày mà khai thuế đó. Rồi rồi ngày 10 tháng 12, đó, thì nếu mà ngày 10 tháng 12 mà nó nằm vào những cái ngày thường thì là coi như là bị chịu, nhưng mà nó nằm bữa nay là năm ngày chủ nhật, thành ra có cao ti thì họ cho là ngày mai mới là hết hạn, có cao ti thì bữa nay phải đóng đó. Thì bên Cali thường thường nó không có cao, cái rate nó không có cao giống như ở bên Texas, nhưng mà cái giá nhà nó cao, giá nhà nó cao thì cho dù mình không có bán đi chăng nữa họ cũng cứ theo cái điều chỉnh. Nó vẫn rẻ hơn là mình mua lại nhà thì với chịu với giá mới, nhưng mà họ điều chỉnh như vậy không á.
Tức là theo cái giá thị trường hay là cái giá khi mình mua anh? Cái giá nhà để mà họ dùng để mà đánh thuế đó, tức là cái giá đó là giá thị trường hiện tại hay là cái giá nhà khi mình mua?
Không phải giá thị trường hiện tại, mình chưa bán nhà, mình vẫn ở nhà đó thì là họ đánh giá khác, mà cũng không phải là cái giá lúc ngày xưa mình mua, mà nó có thay đổi, nó adjust theo cái market, nó có tăng lên. Đó, ví dụ như cũng có mấy năm mà thời kỳ mà bị crash của năm 2008-09 á, thì những năm đó nó không có tăng, mà nó cũng có bước cho mình chút đỉnh nữa. Đó, nhưng mà sau đó từ 1-2 năm sau đó là nó cứ tăng dần lên à.
Nhưng mà tăng theo kiểu lên sao? Thì một ví dụ như ở Texas sao? Đây đó, thì cái giá nhà mỗi năm người ta định giá cái khác nhau tùy theo cái thị trường mỗi năm, thì họ định giá theo kiểu như vậy. Nhưng mà như anh nói họ điều chỉnh theo thị trường, tức là họ điều chỉnh cụ thể là như thế nào anh?
Họ cũng có đi khảo giá các người khác, nhưng mà họ không có muốn là cho mình phải đóng bằng cái giá của mà ví dụ như nhà mình 1,1 triệu ví dụ vậy, thì mà mình mua lúc đó có 600,000 thì nó không có cho mình phải đóng là giống như cái người mình bán ra, cái người khác mua thì sẽ bị chịu với cái giá của lúc thị trường lúc đó, nhưng mà mình lại nằm trong khoảng giữa của cái giá mua của mình. Nó lần lần nó tăng lên, nó có tăng lên theo một cái quy luật nào đó, nhưng mà họ biết là họ cho như vậy là đã thấp hơn ở ngoài rồi đó, nhưng mà cũng vẫn cao như thường, tại vì nó tăng cả quá trình theo cái thời gian. Thì giống như anh thấy nhà ở Cali là nó tăng dần lên thì mọi chuyện nó đều nhích lên hết đó.
Thì ít nhất là cũng theo cái đà lạm phát phải không anh?
Nhiều khi mà nhiều khi hơn lắm, chẳng hạn như bây giờ cái mà định giá của nhà Bùi Liêm chẳng hạn á, thì nó thực sự là nó thấp hơn ở ngoài nhiều, nhưng mà bây giờ đóng một năm đóng 14,000 thì như vậy con số đó cũng đâu có nhỏ đâu đó. Thành ra như vậy đó, thì là nếu một cái người nào nó mua cái nhà mình bây giờ thì nó phải đóng rất là nhiều, nó đóng cả hơn 20,000 không chừng á đó. Nhưng mà mình đóng có 14,000 thì mình cũng rẻ hơn cái người bây giờ mới bắt đầu mua.
Nhưng vậy mà đóng 14,000 tức là nhà là 14 triệu
như vậy thì đó, thì không biết là bên Texas là nó có phải trùng cái ngày 10 tháng 12 này không? Đây là ngày khác.
Dạ, Texas thì 30 tháng 1 anh, 2024.
Vậy á, Nguyễn Hoàng không để ý.
À, nó có dời ra. Nhưng mà nó có
tức
cái...
là do tới cái ngày mà đóng thuế cho 2023 property tax, tức là ngày 30 tháng 1.
Nhưng mà đây là anh nói thuế thổ trạch thôi chứ đâu phải là thuế trường học.
Thổ trạch tức là property tax không?
Vâng vâng, thì đó. Ừ, thì đó. Nhưng mà bên Texas này chút là
chút gom vô hết mà, nó gom vô hết mà đúng không?
Nó gom vô hết, nó cộng đầu này chút đâu kia cái gì đó thì nó ra trường học hay gì nó vẫn có, cho nó tính ra là khoảng cỡ 1.1 hay gì
gom
đó.
Gom chứ, bên
là
này
nó...
cũng gom.
Không, nhưng mà cái thuế học nó tách biệt, tức là do bên cái district, cái sở học chánh. Nhiều khi nó tùy theo cái nhu cầu của cái sở học chánh nó tăng hay giảm. Chứ còn cái...
Có thể nó ở dứt, nó có thể thay đổi chút đỉnh trong cái đó. Nhưng mà nếu mình không ở cái khu mà, những khu mà nó, những khu mới á, nó xây lại thì nó lại có những cái tiền thuế để nó xây cái trường học mới này nọ này có thể bị khác nữa. Thì nó cũng có cái cộng qua cộng lại gì thì nói chung nó cũng cỡ chừng 1.1, 1.2 thôi. 1.1.2 cái nó không có cao lắm, nhưng mà là cái giá trị nhà nó tính ở dưới ra, mặc dù dưới nó vẫn cao ra, và nó không có cái cao mà chờ tới năm đâu. Cái này là phải đóng của cái năm nay thì ở bên Florida nó có khác nữa. Florida nó cho một cái khoảng thời gian dài lắm, thì nếu mà mình bây giờ mình lo đóng á thì là mình sẽ được nó giảm, mà nếu tới đầu tháng 1 đóng á thì giảm ít hơn, ít phạt tới một hồi nào nữa mới ra. Nó cũng mỗi nơi nó mỗi khác. Thì nó thì hôm nay á thì có một cái về chương trình học hỏi thì mình cũng có một cái hoạch đầu tư cũng hay lắm, anh đã chia sẻ mọi người thì thấy Nhã Quyên là cũng thích thú. Thì trước mình cũng nói chuyện vàng chuyện bạc nhỏ, thì không biết ra cái này Nhã Quyên có thấy hấp dẫn thích thú nhiều
khi
nó cho cái nợ phải đi đãi tiền ăn, phải đãi nhà hàng ăn nữa chừng thế mà thấy, hay là có khi đãi lại nếu mà đầu tư tốt đó thì có nhớ ơn cái người chia sẻ là nhiều khi còn đi bao lại cho anh Mùi Hương nữa.
Dạ, nhưng mà nếu mà em lỗ thì em cũng kiếm anh đó. Dạ. Anh phải lo.
Thì bây giờ cái nối đầu tư này nó cũng lâu đời rồi chứ không phải, nhưng mà ít khi mình phải biết thật rõ kìa, chứ còn không á mình cũng khó biết lắm. Thì bây giờ trên nước Mỹ á nó 50 tiểu bang thì nó gần như là một nửa, thực sự nó cũng hơi khác nhau chứ không phải đúng là 50 chia đôi đâu, nó cũng hơi khác chút, nhưng mà một bên cũng hăm mấy rồi, một bên thì trội hơn cái một nửa. Thì nó có cái gọi là tắc liên, tức là mình sẽ làm chủ nợ của cái người không đóng tiền thuế nhà. Đó, thì tiền thuế nhà mà nó mắc như vậy, giả sử người đó họ chỉ là thừa hưởng lại của cha mẹ, chứ họ cũng không có tiền gì nhiều. Thì bây giờ dớt vô cái thuế, cho dù như là cái nhà trả hết đi, thì họ cũng vẫn phải trả cái tiền thuế nhà. Đó, thì cái cũng lắm chứ không có không nằm ở California thì đã có chia sẻ rồi đó. Thì như vậy họ đóng trễ, họ đóng, họ tạm thời kẹt tiền quá đóng á, thì khoảng một thời gian thì ở một năm á, hay là như vậy cũng tùy theo tiểu bang quyết định, thì nó đem lên đi đấu giá. Nó đấu giá không phải là đấu giá cái nhà, mà nó đấu giá là người nào muốn làm chủ cái lien đó, tức là chủ nợ. Đó, chủ nợ của đó thì có nghĩa là mình phải trả tiền, tiền thuế cho cái người chủ nhà. Đó, thì như vậy trên cái khía cạnh nó cũng tốt thôi, chứ không phải gì hết mình trả giùm cho người khác không quen biết gì trả giùm. Thì cũng tùy theo mình phải biết được là những cái khu đó là cũng người ta dạy chỉ những cái đường mũi liên đi học là nên là single home, mà cái khu đó cũng được, trường học cũng tốt này nọ, thì cái khả năng cái người kia vì lý do gì họ đóng trễ hoặc họ không đóng thôi thì họ cũng sẽ đóng lại, thì mình sẽ ăn cái tiền lời đó. Mình ăn tiền lời thì tùy theo tiểu bang ấn định, có tiểu bang thấp nhất là 8%, có những tiểu bang là 25%. Thì khi mình làm chủ nợ cái loại đó, đừng có hy vọng nhiều lắm là mình sẽ là chủ cái căn nhà đó, mình chỉ là họ phải trả tiền lại, cho dù cái nhà băng phía gì nó cũng phải trả cho cái chuyện đó, nó mới clear cái title, cái quyền ai làm chủ được. Mà cái trong những cái loại nợ khác nhau thì cái loại nợ mà cái ngoại chủ nợ mà trả tiền thuế nhà là cái chủ nợ cao nhất, tức là chủ nợ đó có quyền hành trước nhất mấy cái nợ nần khác, mình không đóng tiền SOA hay gì nó cũng đẩy vô cái nợ mình được, nhưng mà những cái nợ kia thì không bằng được cái nợ mà chủ nợ mà giúp cho những chủ nhà họ trả cái tiền thuế thổ trạch đó. Thì có những cái tiểu bang khác á, thì nó là bán cái chủ quyền của cái đít, bán chủ quyền cái đít thôi nha, chứ chưa chắc là coi như chủ cái nhà đó. Mình được quyền sở hữu trên giấy tờ cái tờ giấy cái đít mà chủ quyền cái nhà đó, nhưng không có nghĩa là mình dọn vô được. Vì bởi vì nó có, ví dụ như ở Texas đi, thành ra bây giờ mình nói chuyện của Texas thì nó có cái chữ gọi là redeemable, tức là nó cho 180 ngày là cái chủ nhà đó họ có thể là coi như họ họ trả lại, họ họ phải thì trả như sao. Khi á mình đi vô cái bán đấu giá đó, rồi mình là cái loại đó nó không phải cái tiền nợ của nó, không phải tiền nợ nó thiếu 5.000, rồi mình trả lên nhà, mình làm chủ nợ giống như cái hồi nãy là gọi là tắc đê chủ nợ của cái nhà. Còn cái những tiểu bang giống như Texas á thì là nó cũng đợi một khoảng thời gian á thì nó cho đấu giá kia đi. Thì ví dụ như phải đấu giá nhau, nó đặt ra 2.000, người kia nó 30.000, 40.000, ví dụ như là mình 50.000 mình mới thắng thì mình giữ ít đó. Thì trong vòng trăm mấy chục ngày đó thì cái người chủ nhà được quyền họ đi lại, thì họ đi bằng cách là mình trả cho 50.000 rồi thì họ phải trả 50.000 và họ trả cái tiền thuế là 25%. Thì như vậy cũng là tốt. Thì mình phải biết tính toán để khi mà đấu giá mình tính toán được, bởi vì những cái nhà đó nó có thể nó còn đang nợ tiền nhà băng. Thành ra mình phải tính ra coi mình có lợi hay không, chứ còn mình nếu mà trường hợp cái thằng người chủ nhà nó không có chịu redeem trong mấy chục ngày đó thì coi như là mình làm chủ căn nhà. Nhưng mà mình làm chủ căn nhà đó, nhà đó còn nợ tiền loan đó thì mình phải ôm cái loan đó. Thì lúc đó mình coi á, mình phải biết trước, tính trước, mình ôm cái loan đó mình vẫn còn lời. Chẳng hạn như ôm cái loan 200.000 mà mình mua cái deed đó 50.000, 250, mà giá trị của nó là 500.000 thì mình vẫn lời chứ. Mình bán ra sao mình cũng được mấy trăm ngàn equity hay là như thế nào đó. Thành ra cái đó thì khi mà mình cũng 80-90% là người ta yêu tin nhà băng hay là chủ nhà nó redeem lại, cho nên nó cũng tới phiên mình làm chủ căn nhà đó. Thì khi nó redeem lại thì mình đã đấu giá được cái tiền bao nhiêu, 50.000 chẳng hạn vậy, thì nó phải trả 50.000 cộng 25% tiền lời nữa, vừa vốn và thêm tiền lời nữa cho mình. Thành ra như vậy á là một cái đầu tư cũng rất là cũng nghiên cứu, nhưng mà nó có rõ ràng, nó có những cái hệ thống mình có thể nghiên cứu được. Thì nó có hai cái loại đó, và nhiều khi mình cũng không nhất thiết là mình phải đi tới tiểu bang nó nữa, có nhiều khi cái online option đó. Thì đó là những cái chuyện của cái lối đầu tư. Thì ở tiểu bang Texas nó là tắc đít, tức là mình làm chủ quyền cái đó, chưa hẳn là chủ quyền nhà, phải chờ trong khoát cái thời hạn kia nữa đó. Và nếu mình nhà thì mình phải tích kè cái loan nó có, nếu mà không có loan xuống rồi coi như mình ôm cái nhà đó. Thì đó là như vậy. Còn tiểu bang Florida đó thì nó có hai loại luôn, nó vừa có tắc lin và nó vừa có tắc đít luôn đó. Thì thị trường lợi lại thì chắc chắn cũng có nhiều nhà quyền hay này nọ, chắc thấy cũng có nhiều cái câu hỏi đặt ra đó. Thì để lại thì coi vụ liên có trả lời không,
thì cái tắc lin hơn đỡ nhức đầu hơn, cho mượn
đúng rồi, đúng rồi. Tiền cái đó vậy. Bước đầu á, bước đầu nên làm đó, nên thử cái đó.
Cái kia, nó nhiều cái kia chỗ. Mà không lanh, không biết tính là ôm nợ luôn á.
Nhưng mà nãy giờ Nguyễn Hoàng lắng nghe anh Liêm trình bày phân tích, phải nói là chủ đề này rất là hấp dẫn, rất là gợi cảm, phải không thưa quý vị? Rất gợi cảm. Tức là những cái từ chuyên môn mà anh Liêm trình bày giải thích, phải nói là Nguyên Hoàng nãy giờ không thực sự không có quan tâm lắm, nghe anh nói Nguyên Hoàng tự nhiên thấy hấp dẫn vô cùng.
Đó thì có cái đó là khi là tắt lên thì phải nhớ trong đầu, đừng có hy vọng mình lo cái nhà đó của mình gì hết, mình chỉ ăn tiền lời thôi đó.
Nhưng tiền mà mình lời cũng được, nhưng mà cái nói là ở Texas chỉ có tax deed thôi hả, chứ không có tax lien hả?
Rồi không được, đúng rồi, tax deed thôi. Thành ra không có cái loại tax lien, thành mình phải đi cái tiểu bang khác. Nhưng mà ngay cả cái tax deed á, ngay cả cái tax deed mình có một mớ vốn để mình làm á, thì người ta lại nói là cũng đừng nên chọn Dallas, Austin, San Antonio hay là cái Harris County. Mấy cái chỗ đó là cũng cạnh tranh dữ lắm. Tại vì đó thành ra mình cạnh tranh á, mà mình phải biết dừng chỗ nào. Chứ còn mình cạnh tranh cuối cùng ra là không có lợi gì hết. Thì như vậy thôi, mình đi ra ngoài mình mua cái nhà rồi mình mượn loan đi cho rồi. Mắc mới gì mình phải. Mình chưa biết được là người ta là cái loan như thế nào nữa. Rồi mình ở sumable với cái loan đó, cái rate như thế nào nữa. Thành ra cái đó phải coi chừng. Phải coi là cái chỗ đó nó có tốt mà nó đừng có những cái nơi cạnh tranh quá. Thành ra cái đó tắc đít và cái tắc lin cũng nhiều khi như vậy nữa. Có nhiều khi có nhiều chỗ đó, nó chỉ có 500.000 đồng là mình có thể, tại vì cái giá nhà nó rẻ thì nó vậy thôi, mà mình vẫn có thể là chủ nợ của cái chủ nợ trả tiền phó vê tắc, rồi cái mình ăn tiền lời thôi 20% đó. Thì có phải một năm nó mới xong, khi mà nó redeem á thì lúc đó mình mới ăn, chứ không phải ai chia tiền mình hết. Thì cái thằng, những thằng cao ti nó làm như vậy bởi vì nó không có tiền, nó đâu có cái tiền trả cho người ta, ai nó cũng cứ trả vậy nó sập tiệm. Mà nó đang cần tiền, nó đang cần tiền để trả cho sở cứu hỏa, trả cho nhiều cái chuyện trong cái dịch vụ của cao ti đó nó cần đó. Thành ra nó đi bán cái người chủ quyền đó để người đó đi trả tiền phó vi tắc đi, và nó cũng lợi lợi cho nhau. Đó, thành ra thì rõ ràng cái chuyện đó mình thấy nó rất là hợp lý, là ngay cả mình đó mà mình trễ không biết tích sát sao cho bên Cali vậy, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, như qua như ngày nó cho giờ hạn ngày mai á, mà ngày hôm nay mà đúng 12 giờ đêm buổi liêm trả, là ngày mốt trả chẳng hạn là thôi rồi đó, là cũng bị phạt đâu bao nhiêu phần trăm đó, là phải trả thêm rồi đó. Thành ra mà cái đó là chưa đưa lên phát mãi đâu nha, nó chưa đi làm đấu giá đâu, nó phải có chờ một khoảng thời gian chứ, nó không phải là nó phải cho cho người ta khoảng thời gian chứ không phải tự nhiên không mới trễ mấy ngày nó đem đấu giá liền đó. Thành ra cái đó là một cái và Nhã Quyên hay mọi người nghe thì cũng phải nghiên cứu thêm, chứ cái nhiêu đó không cũng chưa đủ đâu, bởi vì nó cái luật lệ mỗi cao ti nó mỗi khác nữa, lúc nào đặt tiền deposit rồi sao này nọ nhiều khác khác. Thành Vũ Liêm thì cũng mới học thôi, nhưng mà nghĩ rằng là cái đầu tiên này Vũ Liêm thích á, thích hơn là stock nữa. Stock nó không có, mình không có thấy một cái căn bản gì.
Cái Thác Liên thì nếu mà cái phần trăm mình không có mất tiền đúng không, đại khái là mình không có bị mất tiền phải không?
Right.
Em nói sao là em không bị mất đâu. Tiền là em ok rồi đó.
Right. Nhưng mà ví dụ như giả sử như nó cũng có thời hạn 2 năm tối đa. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình chỉ có trả tiền con năm thôi, thì mình vẫn ăn được cái chuyện tiền mình đã bỏ vô nó phải trả cho mình rồi cộng thêm tiền thuế.
Không, nhưng mà em đang thắc mắc là tax lien, ví dụ em ăn cái phần trăm, ví dụ cho 2 năm cho cái người chủ nhà để trả được cái tiền property tax và mình được cái phần trăm tiền lời. Nhưng mà nếu mà cái người chủ nhà không có thể trả được cái property tax thì mình có được lien, tức là người ta hay nói là lien vô cái nhà, tức là em sẽ lấy được cái nhà đó hay không? Tức là cái đó có thể đó. Thì em cái đang thắc mắc cái đó.
Cái đó thường thường nó không tới, là vì nó không tới. Thứ nhất á, mình chọn những cái khu nhà nó có giá trị, mình đã có nghiên cứu rồi, chứ mình cũng không muốn để mình vô cái tình trạng tự nhiên cái khu đó nó phá sản hết nguyên cái thành phố đó, thành thành phố chết rồi không có ai đụng tới hết đó, nhà băng nó cũng bỏ luôn hay là nó đại khái vậy. Thành ra những cái chuyện thằng nhà băng đó cũng nhào vô nó lấy lại để nó bảo vệ cái tiền đó, thì nó sẵn sàng trả cái tiền mình ứng trước rồi tiền lời, thì cái chuyện đó chuyện nhỏ để nó bảo vệ cái tiền cái sở hữu của nó. Thành ra nhiều cái lý do khác mình không có sợ là coi như không ai trả gì hết, cái mình nằm im đó đó. Thành ra là đó, mà mình phải có nghiên cứu nữa, mình phải có nghiên cứu rằng nó có cái potential, mà mình chỉ không hiểu được vì sao cái thằng đó nó không có chịu trả tiền thuế nhà thôi, chứ còn cái giá trị nhà cái chỗ khu vực đó thì mình, và người ta thống kê rằng là cỡ 90%+ nó sẽ có người redeem, chứ không nó không có bỏ đó, tại vì nó đang còn có lợi này nọ, tại sao nó bỏ đó. Thành ra mà khi nó không bỏ thì nó phải trả thêm cái tiền, đó là cái giá của nó không chịu trả tiền để cho cái cao ti vô cái phát mãi vô cái đấu giá, thì như vậy thì nó trả hơn, của nó cũng phải cảm ơn cái người kia trả câu giống thôi, giờ không có cái đó thì làm sao lỡ đi tới Phật lâu giờ. Nhưng mà cái Nhã Quyên trả lời cũng hỏi một câu cũng rất hay, tại vì như vậy có những nơi á, cuối cùng á là những cái trường hợp đó nó đưa vô foreclosure, thì mình á là lúc đó foreclosure nó quay out luôn, cái loại những cái tiểu bang mà tắt lien đó nó quay out cái loan luôn, nó không cần biết có loan không, tức coi như mình thành ra không có loan nữa, thì ra như vậy á là mình có thể thành ra mình ôm cái foreclosure đó, thì mình lúc đó mình ngồi mình tính à cái nhà đó cũng cần phải sửa rồi các thứ khác, rồi cho mướn hay là sửa xong đi bán này nọ, thì lúc đó mình có quyền cái tính đó, tính cái chuyện đó. Đó thì mình được, nhưng mà mình quay out mình khỏi bị cái loan là để mình còn khóa chí hơn rồi, còn cái thắt đít kia là mình phải ngồi tính toán dữ lắm để có ôm cái loan nó đi nữa mình vẫn có lời equity, chứ còn mà vừa sắt nút vậy thôi đi ra ngoài mua nhà cho rồi mắc mới gì mà phải mua mấy cái loại này chi đó, mua mấy loại này người ta không trả mấy cái đó, đôi khi nhà cửa cũng hư hại cho chưa chắc, là giống như cái thằng nó muốn bán nhà nó cũng phải sửa sang các thứ khác nó mới đưa lên realtor rồi này nọ mới bán đó.
Vâng, thì tóm lại là coi chừng mấy cái loan phải không anh, rất là nguy hiểm. Rồi
mình phải ngồi tính toán coi thử là loan đó nó nhẹ cộng lại á, mình khi mà mình đi auction đó nó tăng giá lên như thằng tới sát là nó tăng giá lên, nó nói 10,000, thằng kia nói 15,000, là mua cái đít mà chứ không phải là tắt lên kia, mà mua cái đít thì như thằng kia nói 20,000 thì mình phải biết cái đoạn nào mình dừng. Chứ còn mình đi theo hoài á, nó cao quá rồi cuối cùng là sao? Đó.
Dạ. Anh Liêm rất nhiều, hôm nay chương trình mình rất là hấp dẫn, rất là gợi
dạ,
cảm.
Rồi, gợi
vâng,
cảm.
Nhưng mà rất tiếc là thì giờ nó hết rồi.
Lần sau nói tiếp.
Rồi, khi đó thì mình nó cùng nhau học hỏi, có nghĩa là mọi người cùng học hỏi thêm nữa. Dạ. Thành ra mình cũng chờ lâu lâu, nhiều khi không có chương trình tiếp loại này thì mình cũng gửi riêng cho Nhã Quyên email những cái bài vở hay là những cái chuyện gì học hỏi chia sẻ. Biết đâu Nhã Quyên cũng thành công cái gì đó thì lúc đó cũng đãi mình đi ăn chẳng hạn vậy.
Chờ chuyện nhỏ, em mà thành công là em sẽ mời anh Liêm đi ăn mỗi ngày.
À, mà nhiều khi anh cũng vô nghề này thì cũng mình bạc nơ, nó cũng không có nghĩa là hùn tiền vô nhau.
Dạ.
Nhưng mà mình cũng chia sẻ cái kiến thức dạ. với nhau để mình hiểu là cái đó mỗi người chia sẻ mỗi nơi thì cũng còn hơn là tự mình mần mò sao đó.
Đúng rồi, mỗi người một chút. Chia sẻ với nhau, nếu mà anh có quả táo anh chia em quả táo thì cũng chỉ là quả ta ăn táo thôi, nhưng mà một cái idea anh chia sẻ với em chia sẻ với em một cái idea thì lại là hai cái idea với nhau, hai cái ý kiến với nhau. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Quyên Hoàng với lại quý thính giả, hy vọng rằng là mọi người nghiên cứu thêm rồi có thể có kiếm được những kế hoạch đầu tư cho cái năm mới.
Xin kính chào.